Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này ADHD is Awesome, A Guide to Mostly Thriving with ADHD của Penn Holderness cùng Kim Holderness là một cuốn sách phi hư cấu thuộc nhóm sách hướng dẫn kết hợp trải nghiệm cá nhân, thông tin nền tảng về EADHD và các gợi ý thực hành cho đời sống hàng ngày. Cuốn sách không cố gắng viết theo kiểu y khoa khô cứng mà chọn giọng điệu gần gũi, hài hước và dễ tiếp nhận để giúp người đọc hiểu rõ hơn về cách một bộ não ADHD vận hành cả ở mặt khó khăn lẫn mặt mạnh. Mục đích chính của sách là thay đổi cách nhìn về ADHD, giảm cảm giác xấu hổ và cho thấy người có ADHD có thể xây dựng một đời sống hiệu quả hơn khi biết nhận diện đặc điểm của mình, điều chỉnh môi trường và tận dụng điểm mạnh như sự sáng tạo, năng lượng cao và khả năng tập trung sâu khi thật sự hứng thú. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, giải thích ADHD như một kiểu vận hành não bộ khác, không chỉ là một nhãn chẩn đoán. Phần mở đầu của cuốn sách tập trung vào việc giúp người đọc hiểu ADHD là gì, và quan trọng hơn là nó vận hành khác thế nào trong đời sống thực tế. Thay vì chỉ mô tả triệu chứng theo kiểu danh mục, sách giải thích mối liên hệ giữa ADHD với chú ý, điều khiển hành vi và những khó khăn trong sinh hoạt thường ngày. Cách tiếp cận này rất hữu ích vì nhiều người có xu hướng hiểu ADHD như sự lười biếng hay thiếu kỷ luật, trong khi cuốn sách nhấn mạnh đây là một khác biệt về thần kinh, có tác động thật đến việc tổ chức, ghi nhớ, chuyển đổi nhiệm vụ và điều tiết cảm xúc. Điểm đáng chú ý là sách không tách rời thông tin khỏi trải nghiệm sống. Các giải thích được đặt trong bối cảnh gia đình, công việc và các tình huống rất quen thuộc, nên người đọc dễ thấy sự liên hệ với chính mình hoặc người thân. Nhờ đó, ADHD được nhìn nhận ít phán xét hơn và từ đó mở đường cho việc hỗ trợ đúng cách thay vì chỉ trách móc. Thứ hai, nhìn vào mặt cảm xúc của ADHD, nơi dễ bị bỏ qua nhưng ảnh hưởng rất mạnh. Một đóng góp quan trọng của sách là dành chỗ cho khía cạnh cảm xúc của ADHD thay vì chỉ nói về mất tập trung hay bốc đồng. Nhiều người nghĩ ADHD chỉ liên quan đến khả năng chú ý, nhưng sách cho thấy sự thất vọng, tự trách, nhạy cảm với phê bình và cảm giác mình luôn làm người khác phiền lòng cũng là phần rất thật của trải nghiệm này. Cách phân tích này có giá trị vì nó giải thích tại sao người có ADHD đôi khi phản ứng mạnh hơn với những việc tưởng như nhỏ hoặc dễ mệt mỏi khi phải liên tục bù đắp cho những thiếu hụt trong tổ chức cuộc sống. Sách giúp người đọc hiểu rằng những phản ứng ấy không đơn giản là yếu đuối mà thường bắt nguồn từ áp lực tích tụ lâu dài. Khi khía cạnh cảm xúc được nhìn nhận nghiêm túc, người đọc có thể chuyển từ tự chỉ trích sang tự hiểu mình hơn. Điều đó đặc biệt quan trọng với người mới được chẩn đoán, vì họ thường cần không chỉ thông tin mà còn một cách diễn giải lại toàn bộ lịch sử thất bại, trì hoãn hay rối loạn trước đây theo hướng nhân ái hơn. Thứ ba, khung tư duy dựa trên điểm mạnh, nơi ADHD được xem như có những lợi thế cụ thể. Một điểm nổi bật của cuốn sách là cách nó tái định nghĩa ADHD qua lăng kính điểm mạnh. Sách thừa nhận những khó khăn rất thật, nhưng không dừng ở đó. Nó nhấn mạnh các đặc điểm như sự sáng tạo, năng lượng cao, khả năng nghĩ khác khuôn mẫu và trạng thái tập trung sâu khi một việc đủ hấp dẫn có thể trở thành lợi thế đáng kể. Cách nhìn này quan trọng vì nó không biến ADHD thành một câu chuyện cổ vũ mơ hồ, mà chỉ ra rằng cùng một đặc điểm thần kinh có thể gây rối trong môi trường này nhưng lại rất hữu ích trong môi trường khác. Điều đó khiến người đọc bắt đầu đặt câu hỏi thực tế hơn thay vì chỉ hỏi làm sao để giống người bình thường. Sách khuyến khích tìm bối cảnh phù hợp, công việc phù hợp và cách làm việc phù hợp với kiểu tư duy của mình. Đây là sự khác biệt lớn so với các cuốn chỉ tập trung vào khuyết điểm, vì nó giúp người đọc xây dựng bản sắc tích cực hơn mà không phủ nhận khó khăn. Thứ tư, các công cụ thực hành cho sinh hoạt hàng ngày, gia đình và người hỗ trợ. Cuốn sách không chỉ dừng ở nhận thức, mà còn đưa ra nhiều gợi ý thực hành để cuộc sống dễ vận hành hơn. Một mạch nội dung quan trọng là cách xây dựng thói quen, chia nhỏ nhiệm vụ, dùng cấu trúc rõ ràng và điều chỉnh cách giao tiếp để giảm ma sát trong đời sống hàng ngày. Điều này đặc biệt hữu ích vì người có ADHD thường gặp khó ở phần thực thi, tức là biết việc cần làm nhưng khó bắt đầu, khó duy trì hoặc dễ bị phân tán giữa chừng. Sách cũng mở rộng đối tượng độc giả sang người thân, bạn bè, cha mẹ và người chăm sóc. Đây là điểm đáng giá vì ADHD không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn ảnh hưởng đến cách cả gia đình tổ chức sinh hoạt và kỳ vọng lẫn nhau. Khi người hỗ trợ hiểu rõ cơ chế ADHD, họ có thể bớt diễn giải hành vi theo hướng tiêu cực và thay vào đó dùng sự rõ ràng, kiên nhẫn và nhất quán. Nhờ vậy, sách trở thành một cẩm nang giao tiếp và điều chỉnh môi trường, chứ không chỉ là sách tự giúp bản thân. Cuối cùng, giọng điệu hài hước, thân mật và chống kỳ thị như một chiến lược truyền thông Điểm khác biệt rõ của cuốn sách nằm ở giọng điệu. Penn và Kim Holderness không viết theo kiểu học thuật mà dùng sự hài hước, tự trào và kể lại trải nghiệm thật để làm nhẹ đi cảm giác nặng nề quanh EDS. Cách viết này không chỉ để giải trí mà còn là một chiến lược chống kỳ thị. Khi những sai sót, rối ren hoặc tình huống dở khóc dở cười được kể bằng giọng bình thản và thành thật, người đọc dễ tiếp nhận hơn, ít phòng thủ hơn và sẵn sàng nhìn EDS như một phần của đời sống thay vì một thất bại cá nhân. Sách cũng cho thấy giá trị của việc chính người trong cuộc lên tiếng. Vì kinh nghiệm sống mang lại một dạng hiểu biết mà sách chuyên môn đôi khi thiếu. Dù vậy, tác phẩm vẫn giữ được tính thực dụng nhờ thông tin nền và gợi ý cụ thể. Sự kết hợp giữa kiến thức, trải nghiệm và hài hước khiến cuốn sách dễ đọc, dễ nhớ và phù hợp với cả người có ADHD lẫn những ai muốn hiểu và hỗ trợ họ tốt hơn. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với người trưởng thành đang sống với ADHD, người mới nhận chẩn đoán và cả cha mẹ, bạn đời. Giáo viên hay nhà quản lý muốn hiểu cách hỗ trợ một người có ADHD hiệu quả hơn. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở chỗ nó không xem ADHD chỉ là chuỗi thiếu sót cần sửa, mà trình bày nó như một kiểu vận hành thần kinh, vừa có thách thức vừa có lợi thế rõ ràng. Người đọc có thể nhận được hai lợi ích cùng lúc. Một là hiểu đúng hơn về bản thân hoặc người thân, hai là có thêm các hướng điều chỉnh rất thực tế cho nhịp sống, giao tiếp và kỳ vọng. So với nhiều sách ADHD khác, tác phẩm này nổi bật vì giọng văn thân thiện, cấu trúc dễ tiếp cận và cách đặt trọng tâm vào việc giảm kỳ thị thông qua trải nghiệm sống thật. Nó không thay thế sách lâm sàng chuyên sâu nhưng lại lấp đúng khoảng trống giữa kiến thức chuyên môn và đời sống thường ngày, nên đặc biệt hữu ích cho những ai cần một cuốn sách vừa dễ đọc vừa có tính ứng dụng cao. Nếu bạn muốn ủng hộ Penn Holderness, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!